văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, trưởng thôn Mễ Ngọc Thông luôn nhận được sự tin tưởng, yêu mến của bà con dân bản. Làm được điều đó không dễ, nhưng sau những cố gắng, nỗ lực của người trưởng thôn đầy trách nhiệm và tâm huyết này, bà con đã thực sự tín nhiệm khi nhìn vào kết quả của những việc mà ông làm được. Qua ghi chép Người trưởng thôn năng động của tác giả Yến Trang, chúng ta không chỉ được làm quen với trưởng thôn Mễ Ngọc Thông, mà còn có dịp hiểu thêm những việc làm mà ông đã luôn cố gắng để góp phần làm cho cuộc sống trên vùng quê Tân Hương ngày càng tốt đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi chép trong phần đầu của chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay.
Tôi đến gặp trưởng thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Mễ Ngọc Thông vào một sớm cuối xuân Kỷ Hợi 2019. Mưa xuân răng mành, những cây đào nở muộn trong các mảnh vườn nhỏ của người dân ven đường vẫn rực rỡ như âm thầm cháy hết mình cùng mùa xuân. Ông Thông đón tôi bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười cởi mở. Gần 7 năm làm trưởng thôn để lại trong ông thật nhiều kỷ niệm. Ông chậm rãi kể cho tôi nghe khoảng thời gian ông cùng bà con trải qua bao vui buồn để có một thôn đồng lòng trên dưới và năm nào cũng nhận được giấy khen của xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Thôn Khe Gầy của ông có 131 hộ thì có đến 119 hộ là người Cao Lan. Nhậm chức trưởng thôn vào tháng 5 năm 2012 thì cũng trong năm ấy ông quyết định cùng bà con làm lại nhà văn hóa. Bởi ông nhận thấy nhà văn hóa cũ ở quá xa trung tâm thôn. Đã vậy, nó lại quá sơ sài với 8 cái cột bê tông được dựng lên để đỡ 4 vỉ kèo làm bằng sắt và mái ngói pro xi măng. Không vách chắn nên gió cứ thốc về lồng lộng, mưa cứ tạt vào mặt những người đi dự họp. Ý kiến của ông đáp ứng được nguyện vọng bấy lâu của bà con nên được chấp thuận ngay. Sống với dân nên ông hiểu, dân mình vốn cũng chẳng giàu có gì. Đồng tiền họ bỏ ra là công sức, là mồ hôi của họ. Vì thế, lúc nào ông cũng tâm niệm, tiêu tiền của dân phải thật tiết kiệm, thật chính đáng và mọi khoản đều được công khai trước dân. Có lẽ chính vì thế mà dân tin tưởng giao cho ông trọng trách. Sau khi cùng với cán bộ thôn lên xã xin mặt bằng, ông quyết định tận dụng 8 cái cột bê tông và 4 vỉ kèo của nhà văn hóa cũ để dựng lên nhà văn hóa mới. Ngày ra quân, dân nô nức kéo nhau chở cột bê tông và kèo về nơi mới trong niềm vui hân hoan. Mấy tháng xây dựng công trình là bấy nhiêu đêm ông suy tính để cắt cử dân hiến ngày công cho phù hợp. Ngày dựng cột bê tông là ngày nhọc nhất thì cần nhiều lao động nam khỏe mạnh. Ngày san gạt mặt bằng cho sạch sẽ có thể dùng đến lao động nữ. Ngày đặt vỉ kèo, ngày dựng cột cần kỹ thuật thì ông lại tìm cách nhờ đứa cháu có chuyên môn về dựng nhà đến lao động cùng dân để hướng dẫn họ. Tất cả đều được ông tính toán chi li để ngày công dân hiến không trở thành vô nghĩa, để tiến độ công trình không bị trì trệ nhưng vẫn đảm bảo hộ nào cũng được hiến công. Ai có việc riêng vẫn được ông cảm thông cắt cử thay người khác. Ngày nào ông cũng bỏ thời gian dò danh sách từng hộ để phân công, rồi lại đích thân gọi điện báo cho họ từ đêm hôm trước để họ thu xếp việc nhà đi làm. Với cách làm việc công tâm, công khai, nên người dân tin tưởng và vui vẻ đi làm như đang làm công việc của chính gia đình mình. Vì thế mà ông đã huy động được sức dân với 250 ngày công hiến để xây dựng nhà văn hóa và 140 triệu đồng tiền mặt. ngày 22 tháng 6 năm 2012, nghiệm thu nhà văn hóa, thì năm 2013, trên đà thắng lợi, ông lại cùng dân tiếp tục góp công góp của để đổ bê tông 220m2 sân nhà văn hóa. Sự đồng thuận của dân cùng sự nhiệt tình của ông và ban lãnh đạo thôn đã làm nên một điều tưởng như không thể. Quả thật, sức dân như nước. Thắng lợi đó của thôn đến tai lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện, và năm 2013, toàn thôn Khe Gầy được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy là tại thời điểm đó, Khe Gầy là thôn đầu tiên của cả xã Tân Hương có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi. Không ngừng lại ở đó, năm 2015, ông lại cùng dân mở rộng thêm sân và làm sân khấu nổi ngoài trời với diện tích 100m2. Và tiếp đó làm cầu bê tông bắc qua con suối nhỏ để người dân không phải lội sâu đến trôi mất dép mỗi khi mưa đổ xuống, và làm nốt mấy chục mét đường để xóa sổ hoàn toàn đường đất dẫn đến nhà văn hóa. Có lẽ cũng chính vì thôn có nhà văn hóa khang trang nhất so với các thôn ở trong xã, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của mọi người, nên năm 2015, cùng với sự phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam, xã Tân Hương đã quyết định chọn thôn Khe Gầy làm địa điểm tổ chức làng vui chơi, làng ca hát. Thành công của chương trình nhiều hơn mức mong đợi. Từ đó, người ta hiểu hơn về văn hóa, về tình đoàn kết của người dân thôn Khe Gầy, hiểu hơn về công lao thành quả của họ trong việc đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà văn hóa. Từ hiểu, để rồi cùng năm 2015, tỉnh đã hỗ trợ cho thôn 150 triệu đồng để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong nhà văn hóa. Thế là một lần nữa, nhà văn hóa thôn được chỉnh trang đẹp đẽ, với cửa gỗ, nền đá hoa, tường ve, bóng điện. Năm 2017, tỉnh đã chỉ đạo xã Tân Hương tổ chức điểm ngày hội đoàn kết toàn dân. Và một lần nữa, từ những điều làm được, xã lại chọn thôn Khe Gầy làm nơi tổ chức. Lần đó, nhân dân thôn Khe Gầy đã vinh dự được đón Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cùng các đồng chí lãnh đạo huyện về dự. Năm 2018, ông Thông lại cùng bà con tiếp tục mở rộng khuôn viên nhà văn hóa để tương lai sẽ đổ bê tông làm hai sân bóng chuyền hơi cho bà con luyện tập thể lực. Giờ đây, cùng với xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, thôn Khe Gầy cũng đang tích cực hoàn thiện nốt những tiêu chí mà thôn chưa đạt được. Ông Thông bảo, thôn Khe Gầy còn một số tiêu chí chưa đạt được như tiêu chí về môi trường, nhà ở của dân, thủy lợi và đường giao thông. Thôn đã có kế hoạch gì để hoàn thiện các tiêu chí đó? Tôi hỏi. Ông Thông vui vẻ trả lời. Về tiêu chí thủy lợi, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ một số vật liệu để làm hai phai nhỏ, đảm bảo tưới tiêu cho bà con. Giờ vật liệu đã có, ngay sau Tết này, dân chúng tôi sẽ bắt tay vào xây dựng. Đường giao thông chỉ còn lại các đường đi vào các nhánh hộ là chưa có bê tông, thời gian tới sẽ tiếp tục huy động dân bê tông hóa chúng. Còn tiêu chí nhà ở dân cư, trong thôn còn khoảng 3 nhà. Tiến tới, thôn sẽ cùng với xã tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để tích cực xóa hết. Còn với tiêu chí môi trường là khó khăn nhất, vì chạy qua thôn là có con đường quốc lộ. Ở đó còn có một ngã ba rộng rãi, người đi đường thường dừng nghỉ chân tại đây và rác ở ven đường chủ yếu là do họ để lại. Thôn cũng đã cố gắng hạn chế rác thải bằng cách thành lập tổ tự quản để họ sát sao khi thấy bẩn ở ngõ xóm, đường làng hay đường quốc lộ. Thuộc địa phận quản lý của đơn vị nào, họ sẽ tổ chức các buổi vệ sinh xóm ngõ, đảm bảo thôn xóm luôn sạch đẹp. Đây là công việc phải thực hiện thường xuyên để dần dần sẽ tạo được thói quen ăn ở sạch sẽ cho bà con trong thôn. Thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần dần sẽ trở thành ý thức. Điều này, thời gian và sự nỗ lực của các tổ tự quản sẽ hình thành cho họ. Tôi tin với những điều đã có, thôn sẽ thực hiện được những dự định này trong tương lai. Tạm biệt nhà ông Thông mà trong tâm trí của tôi vẫn nhớ về hàng giấy khen bằng khen được treo trang trọng trong nhà văn hóa thôn. Nào là bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thôn Khe Gầy, xã Tân Hương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Giấy khen của Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tặng cho nhóm trình diễn bánh chim gâu vì đã có thành tích bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Việt Nam năm 2013. Giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Và rất nhiều bằng khen giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương trao tặng. Tất cả đã khẳng định thành quả của sự đoàn kết một lòng của nhân dân thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, mà trong đó có công sức của người tập hợp, người dẫn dắt là ông trưởng thôn người Cao Lan, Mễ Ngọc Thông.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với một người trưởng thôn năng động và đầy trách nhiệm ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Chắc hẳn sẽ còn rất nhiều tấm gương về những con người như thế đang ngày đêm thầm lặng cống hiến công sức và trí tuệ của mình để làm đẹp thêm cho cuộc sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của ca sĩ Vy Oanh. Bài hát với những giai điệu rộn ràng, vui tươi mà mỗi khi nghe chúng ta sẽ cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều.
Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui rình đèn hơi hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày khu vườn rừng đèn nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la
Quý vị và các bạn thân mến, đến với thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và khó quên. Sở hữu phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ với những nương chè bát ngát, những đồi hoa mơ hoa mận trắng xóa mỗi độ xuân sang, những nương cải vàng rực chân đồi khi đông tới. Những năm gần đây, Mộc Châu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa. Tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất xinh đẹp này qua bài viết Ấn tượng Mộc Châu của tác giả Diệu Thuần.
Một người bạn thân của tôi ở Hà Nội kể rằng chị đã từng đi Mộc Châu đến 9 lần mà không thấy chán. Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình đều mang đến cho chị thật nhiều trải nghiệm thú vị và những ấn tượng không thể nào quên. Tôi nghĩ có lẽ vì chị sinh sống ở Hà Nội, một nơi ồn ào náo nhiệt nhất Việt Nam, nên muốn tìm những vùng quê thanh bình và yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả, bận rộn. Nhưng khi đặt chân đến Mộc Châu, một con người sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi như tôi cũng thực sự cảm thấy cuốn hút trước vẻ đẹp thiên nhiên và không khí trong lành của vùng đất cao nguyên nắng gió này. Mộc Châu cuối tháng 3 đón chúng tôi bằng những cơn gió se lạnh của mùa xuân còn sót lại. Thêm chút nắng dịu dàng làm cho bầu trời trở nên trong xanh và quang đãng. Mặc dù phải đi qua một chặng đường khá dài từ thành phố Yên Bái, nhiều cung đường ngoằn nghèo với những khúc cua tay áo đến nghẹt thở, sương răng mờ mịt trên những đỉnh đèo cao vợi, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi khi đặt chân đến Mộc Châu. Có lẽ không gian thoáng đãng, không khí trong lành và sự bình yên của một thị trấn miền núi xinh đẹp đã tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng dồi dào để tiếp tục hành trình khám phá của mình. Sau vài lần rẽ trái, rẽ phải, theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi cũng đến được Bản Áng, một bản người Thái chuyên kinh doanh loại hình du lịch cộng đồng ở thị trấn Mộc Châu. Từ đầu bản đến cuối bản, có đến hàng trăm ngôi nhà sàn rộng rãi, thoáng mát. Có sân vườn sạch sẽ với những luống hoa xinh xắn để khách du lịch nghỉ ngơi, thư giãn. Chúng tôi chọn một ngôi nhà sàn ở cuối bản để làm điểm dừng chân của mình. Chủ nhà còn khá trẻ ra tiếp đón chúng tôi. Sau khi làm quen, chị chia sẻ hai vợ chồng chị đều là công chức nhà nước nhưng vẫn kinh doanh nhà nghỉ homestay để có thêm thu nhập. Chị nói làm du lịch cộng đồng cũng không vất vả lắm và cũng không tốn nhiều nhân công. Chủ yếu hai vợ chồng chị tranh thủ làm. Những lúc đông khách thì nhờ bố mẹ và họ hàng đến giúp. Căn nhà của gia đình chị làm cách đây 3 năm nên còn rất mới và sạch sẽ, có sức chứa khoảng trên 30 người. Giá cả cũng khá mềm, chỉ khoảng 70-80 nghìn đồng cho một khách du lịch mỗi đêm. Mỗi sàn nhà đều có khoảng 4-5 nhà vệ sinh rất thuận tiện cho người sử dụng. Buổi chiều ở thị trấn Mộc Châu đẹp và bình yên đến lạ. Chút nắng nhạt của những ngày cuối xuân nhẹ nhàng và mỏng manh như những sợi tơ vương trên cành lá. Chúng tôi tản bộ trên con đường nhỏ, cảm nhận cuộc sống bình dị của những người dân mộc mạc nơi đây. Cả bản làm du lịch nên khá quy củ, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ. Đi được một đoạn, chúng tôi lại bắt gặp những đoàn khách du lịch, có rất nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến đây để nghỉ ngơi và trải nghiệm. Mộc Châu nhỏ xinh nhưng lại hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp rất riêng biệt. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là rừng thông Bản Áng. Theo cảm nhận của riêng tôi, nơi này rất thích hợp cho những đôi tình nhân đến đây tình tứ. Mặt hồ trong xanh soi bóng những hàng thông cao vút, có dịch vụ cho thuê xe đạp đôi cho những người thích thong dong ngắm cảnh. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng len lỏi qua những nhành thông phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Ven hồ, những cây ban trắng, ban tím bung nở như điểm tô cho bức tranh cao nguyên những gam màu tươi sáng, sống động. Dạo một vòng quanh hồ, chúng tôi bắt gặp rất nhiều đôi bạn trẻ thong thả đạp xe, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Sau một ngày trải nghiệm, bữa tối dọn ra với những đặc sản của địa phương như gà đen, châu sấy, cá nướng, măng rừng, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ngon miệng. Bữa tối vừa xong thì cũng là lúc tiếng nhạc sập sình bắt đầu vang lên như xóa tan bầu không khí vốn tĩnh lặng của Bản Áng. chúng tôi hòa vào vòng xòe nồng say của những cô gái Thái Mộc Châu dịu dàng xinh đẹp. Điệu xòe có từ bao giờ mà vẫn mê say như thuở nào. Điệu xòe nhớ thuở ban đầu, chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối. Tay trong tay đêm nay, chân bước đi rộn ràng, em bâng khuâng trong điệu xòe, để lại hơi ấm bàn tay. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy râm ran và tiếng chim rừng ríu rít trong những lùm cây. Cảm giác như mình đang sống ở quê nhà với cái gì đó vô cùng gần gũi, ấm áp và thân thương. Mở toang ô cửa sổ để hít hà không khí trong lành. Gió đưa hương xôi nếp thơm tỏa bay ngào ngạt như đánh thức mọi giác quan. Sau bữa sáng đơn giản và nhanh gọn với món xôi nếp do chị chủ nhà chuẩn bị, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá bình nguyên xanh Mộc Châu. Ai cũng háo hức, vui sướng khi được tận mắt ngắm nhìn những trang trại dâu tây đang mùa thu hoạch. Những quả dâu tây chín đỏ, căng mọng chờ tay người hái. Nếm từ một quả, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt của dâu tây Mộc Châu bởi độ ngọt và vị thơm quyến rũ. Vừa thưởng thức dâu tây tại vườn, chúng tôi cũng không quên mua về để làm quà cho người thân. Giá mỗi kg dâu tây ở đây không rẻ, nhưng được tự tay mình hái, chúng tôi đều cảm thấy thú vị vì có thêm những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải nơi nào cũng có được. Đi giữa cao nguyên Mộc Châu, hòa mình giữa đất trời bao la và thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn những nương chè xanh mướt trải dài tít tắp, dòng thác dài lụa mềm mại như chính tên gọi của nó, những vạt rừng mơ, rừng đào đã vào mùa nảy lộc, kết trái, điểm xuyết giữa màu xanh của núi rừng là màu vàng rực của những nương cải vàng cuối vụ. Chợt thấy lòng mình thanh thản và bình yên biết bao nhiêu. Thời gian của chuyến đi không nhiều, nhưng mỗi điểm đến ở Mộc Châu đều để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên. Chúng tôi mong rằng một ngày không xa sẽ được trở lại mảnh đất cao nguyên thân thương này. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cái tên Nông Quang Khiêm đã trở nên rất quen thuộc với độc giả trong và ngoài tỉnh. Anh cũng đã có được một số tuyển tập cho ra mắt bạn đọc và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp qua những trang viết của Nông Quang Khiêm. Cuộc sống con người trên vùng đất nằm bên bờ sông chảy hiện lên vô cùng chân thực và sống động. Cảm nhận về tập thơ Giọt Núi xuất bản năm 2018, tác giả Thế Quynh có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau Cánh diều tuổi thơ xuất bản năm 2012, Nông Quang Khiêm vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ mới Giọt Núi, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2018. Đây là tập thơ song ngữ Việt Tày do chính tác giả sáng tác và biên soạn. Sinh ra và lớn lên bên lưu vực sông chảy, vùng quê Xuân Lai, huyện Yên Bình gắn bó với Nông Quang Khiêm từ tuổi thiếu thời. Chính văn hóa Tày với những điệu khắp yếu, hát gọi, đã nuôi dưỡng trong tâm hồn thơ để mang lại một giọng điệu sắc thái riêng. Điều dễ dàng nhận thấy ở Nông Quang Khiêm chính là tình yêu sâu nặng với nơi chôn nhau cắt rốn. Từng theo bà, theo mẹ lên nương, theo cha đi cày, thả giọ tôm. Nên Nông Quang Khiêm sớm chứng kiến cái nghèo, cái vất vả của đời sống vật chất mà đồng bào vùng cao nếm trải. Đất quặn mình khát giọt mồ hôi, gió quê tôi cồn cào qua đồi trống. Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây, trong bài thơ Bản Tôi anh đã viết. Và bởi vì chiến tranh mất mùa, hạt gạo chia ba, nên thiếu đói trở nên nỗi ám ảnh trong ký ức của người già. Để đến bây giờ nhìn bản mình no ấm, có ai còn lên rừng tìm củ mài, củ bấu nữa đâu, mà tiếng chim vẫn buồn quay quắt. Quê hương với tác giả là những gì hết sức gần gũi, thân thuộc. Một buổi chiều ở bản, vang tiếng mõ trâu khua lốc cốc, trẻ con đầu trần chân đất thả diều chạy dọc bờ sông. Cùng với hình ảnh, cây khói đốt đồng, người gánh thóc về, mồ hôi lặn vào rơm rạ. Một ngôi nhà sàn già nua, mái cọ bạc màu, ở đó có gian của bà, gần cái bếp vuông, bà ngồi bên thì thầm câu chuyện cổ, vòng tay ấm mờ, lũ cháu đứa nào cũng muốn rúc vào lòng. Thế chăng mà khi hồ thủy điện Thác Bà tích nước, nhiều bản làng phải rời đi nhường chỗ cho lòng hồ mà kỷ niệm ấu thơ cứ hiện về mỗi lúc đi thả lưới. con thuyền lênh đênh, buông lưới mưu sinh, cá đâu chẳng mắc, mắc tuổi thơ mình. Giống như nhiều người con của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, quê hương thực sự trở thành nơi gửi gắm ký ức, là chốn nuôi dưỡng tinh thần để lớn lên thành người vẫn vô cùng thiêng liêng. Nhà thơ Pờ Xảo Mìn, dân tộc Paris, từng ví, dễ cây thì ngắn, dễ người thì dài. Còn Nông Quang Khiêm đã tìm đến sợi dây nối tinh thần mỗi khi chạnh lòng nhớ về quê hương. Đường đời xa ngái, chân đi mỏi rồi, về thôi, ta như nhánh rễ, nối chùm rễ người. Từ đó, đã nhận thức được giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Lớn lên nghe người ta nói quê tôi nghèo, nhưng tôi luôn biết những thứ mà nơi khác không có, người khác không có, những thứ không thể mua được dù thật nhiều tiền. Cũng bởi lớn lên từ vùng quê nghèo nên Nông Quang Khiêm càng thấu cảm với công lao dưỡng dục của bậc sinh thành. Cái dáng lùi cày cha nghiêng nghiêng, rẽ đất cằn lộc khộc, hay mẹ cõng mùa qua dốc, mồ hôi tuột dáng gầy, lúc nào cũng khắc sâu trong tâm khảm. Rời quê đi học, được học hành trưởng thành, không còn phải chai sạn bàn tay, nhưng khi về, cúi mặt trước đường cày để thêm thấm thía. Những đường cày nuôi ước mơ con, những đường cày vùi tuổi cha lầm lụi. Con một năm lên một lớp, mẹ bốn mùa tuột qua vai. Rồi khát vọng về sự đổi thay vươn ra biển lớn cứ nung nấu trong lòng những đứa con của núi. Đây đâu phải là ước mơ viển vông, nó có sự trải nghiệm tự thân từ cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đạt được mục đích. Hành trình ra biển có ngại gì đâu, cho dù giọt núi cũng lắm khi đau. Đọc Giọt Núi, bạn đọc còn gặp ở đây những nét đặc trưng trong sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc vùng cao. Một chợ xuân, váy xòe thổ cầm, lục lạc ngựa reo. Hội xuân, em hát gọi trong ngần, ánh mắt như vì sao lấp lánh. Cái còn em tung lên, anh còn đứng lặng, vía anh theo bay về. Và nhất là Tết của người Tày, trai làng nói lời trái tim bằng câu hát khắp, hát gọi say mê. Gái làng má đỏ hồng hồng, nghe lòng thổn thức. Vốn sống cũng giúp Nông Quang Khiêm thể hiện nét văn hóa quen thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc như xòe, khắp, chợ tình. Nhiều người đã nói, đã viết mà vẫn mang một điệu mới. Tay ấm trong tay, nhà sàn rung nhịp tình yêu thổn thức. Vì sao lặng trôi trong ánh mắt. Trăng vừa nhú sau đồi, chưa kịp nói một lời, đã tan vào câu hát Nọng ơi. Hoặc trong bài thơ Khâu Vai anh cũng viết: uống bát rượu ngô đầy, bừng cháy men tình, gom bao mùa xa nhớ, đổ vào trong một ngày. Đi theo lối tư duy thiên về những hình ảnh cụ thể của thế hệ thi nhân dân tộc Tày lớp trước như Nông Quốc Trấn, Mai Liễu, Y Phương, tác giả Giọt Núi cũng có những tứ thơ, hình tượng thơ rất gợi. Đi thả lưới, xong kỷ niệm xưa cứ ảo hạt hiện về cho lòng bâng khuâng. Chỗ này tôi chăn trâu, chỗ này ông nằm, chỗ này mẹ gặt lúa đêm trăng, chỗ này tiễn cha trên đường đánh giặc, giờ mặt nước đong đầy. Nhìn dáng mẹ lên nương, lại nao lòng vì cuộc sống mưu sinh khó nhọc. Chiều, mẹ rời nương như cây bương bóng đổ. Ở đôi bài, việc sử dụng ẩn dụ khá thành công, góp phần nâng cao phẩm chất trí tuệ cho thơ, lại gợi ra nhiều tầng nghĩa. Gùi đi hứng sương, hong mưa, đựng nắng, đong cả căm căm cái rét đông về, mẹ cõng nhọc nhằn thành no ấm. Là cây viết trẻ, Nông Quang Khiêm nhiều lúc muốn vươn tới sự cách tân để nâng tầm cho thơ bằng việc đưa ra triết lý, song hầu như chưa gây được nhiều ấn tượng. Cái nôi văn hóa Tày vẫn phải là mảnh đất tốt để anh tiếp tục khai thác và cất giọng hồn nhiên góp vào tiếng nói chung của thi ca Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.